Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thu Hằng, Thùy Dương, Thụy My, Minh Anh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu bản tin hôm nay, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm 13 tháng 4 2017. Tổng thống Duterte hủy thăm đảo thị tứ ở Biển Đông sau khi bị Trung Quốc phản đối. Nhật Bản có kế hoạch điều tàu chiến tới bán đảo Triều Tiên để cùng tập trận với Hải quân Mỹ. Nga lần thứ 8 phủ quyết nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về Syria. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn có đồng thuận với Nga cho dù quan hệ song phương đang ở mức thấp nhất. Kính thưa quý vị, Tổng thống Rodrigo Duterte tối qua tuyên bố không đến cắm cờ Philippines trên một nhóm đảo thuộc quần đảo Trường Sa sau khi bị Bắc Kinh lên tiếng phản đối. Thu Hằng cho biết thêm thông tin.
Theo CNN Philippines, trong chuyến công du Ả Rập Xê Út trước hơn 2.000 công dân Philippines tại thủ đô Riyadh, ông Duterte cho biết Trung Quốc đã yêu cầu ông không đến thăm nhóm đảo Calayan thuộc tỉnh Palawan của Philippines nằm trong quần đảo Trường Sa và không cắm cờ trong khu vực này. Vì vậy, ông quyết định xin trích, vì tình hữu nghị với Trung Quốc và vì chúng ta đề cao tình hữu nghị này, tôi sẽ không đến cắm cờ Philippines nữa. Tôi sẽ không đến bất kỳ hòn đảo nào thuộc quần đảo Trường Sa, hết lời dẫn. Tuy nhiên, AFP cho biết Tổng thống Duterte có thể cử con trai đến chỉ để chứng minh rằng những đòi hỏi chủ quyền của chúng ta có giá trị với mọi thế hệ Philippines, từ ngữ trong nguyên văn. Tổng thống Duterte gây chấn động ngày 6 tháng 4 vừa qua khi tuyên bố sẽ đến cắm cờ trên đảo thị tứ Philippines gọi là Pagasa nhân dịp quốc khánh Philippines ngày 12 tháng 6. Ông Duterte còn muốn tăng cường an ninh bằng việc xây một số lán trại cho các hòn đảo không có người ở mà Philippines đòi chủ quyền nhưng có tranh chấp với một số nước khác trong quần đảo Trường Sa. Theo hãng tin Reuters, những tuyên bố trên của Tổng thống Philippines khiến Bắc Kinh phật lòng. Thực vậy, trong buổi họp báo ngày 7 tháng 4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh đã bày tỏ quan ngại về việc tuyên bố của Tổng thống Duterte. Sau đó vài hôm, vào thứ Hai mùng 10 tháng 4, Tổng thống Philippines đã có lời lẽ hòa hoãn hơn với Trung Quốc. Ông trấn an Bắc Kinh là không thực hiện chính sách hung hăng tại Biển Đông và cũng không cho triển khai vũ khí có khả năng đe dọa đến an ninh của Trung Quốc tại vùng biển này.
Cũng liên quan đến Biển Đông, Hội nghị Thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 4 tới đây tại Manila, Philippines, quốc gia chủ tịch luân phiên. Ngoài việc thảo luận tăng cường hợp tác để xây dựng và nâng cao ý thức cộng đồng, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, các vấn đề an ninh khu vực như tranh chấp ở Biển Đông và tình hình bán đảo Triều Tiên cũng nằm trong chương trình nghị sự, Thùy Dương giải thích.
Báo Thái Lan The Nation ngày hôm qua trích lời Phó Tổng vụ trưởng vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, cuộc họp thượng đỉnh ASEAN năm nay mang chủ đề tăng trưởng dựa vào dân và cải tiến công nghệ và phát triển một ASEAN bền vững. Tuy nhiên, cuộc họp thượng đỉnh cũng sẽ đề cập đến Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC, mang tính ràng buộc về pháp lý do ASEAN và Trung Quốc cùng soạn thảo để điều chỉnh hành vi của các bên tại Biển Đông. Philippines và một số thành viên khác của khối như Việt Nam, Malaysia đang có những tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông. Vào năm 2002, khối ASEAN đã ký bản tuyên bố về ứng xử các bên tại Biển Đông, DOC. Thế nhưng, văn kiện này không mang tính ràng buộc, đã thất bại trong việc ngăn ngừa tình hình căng thẳng thêm tồi tệ. Theo Phó Tổng vụ trưởng vụ ASEAN Bộ Ngoại giao Thái Lan, thì hiện nay chuyên gia và các quan chức của ASEAN và Trung Quốc đang xây dựng một bộ khung cho bộ quy tắc COC và dự kiến kết thúc vào giữa năm nay. Một khi bộ khung được thông qua, các bên sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán về nội dung bộ quy tắc ứng xử.
Về thời sự Đông Bắc Á, hãng tin Kyodo và Reuters ngày hôm qua dựa trên các nguồn thạo tin cho biết là Nhật Bản có kế hoạch điều tàu chiến tới vùng biển Hoa Đông ngoài khơi bán đảo Triều Tiên để phối hợp với hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tiến hành tập trận.
Vào thứ Hai vừa qua, hàng không mẫu hạm Carl Vinson cùng với nhiều tàu hộ tống thay vì tới Úc đã tiến về phía bán đảo Triều Tiên. Theo Reuters, Hải quân Nhật Bản có kế hoạch phối hợp với Hải quân Mỹ tiến hành tập trận trong tháng này. Các máy bay trực thăng của Hải quân hai nước sẽ luyện tập đậu xuống tàu chiến, trao đổi thông tin. Bắc Triều Tiên đã có phản ứng mạnh mẽ về việc hàng không mẫu hạm Mỹ tiến về phía bán đảo Triều Tiên. Chính quyền Bình Nhưỡng tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh với Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thời gian qua đã nhiều lần tuyên bố ủng hộ Nhật Bản đối phó với mối đe dọa đến từ Bắc Triều Tiên. Theo giới quan sát, qua việc điều tàu chiến tới ngoài khơi bán đảo Triều Tiên để tham gia tập trận với Hải quân Mỹ, chính quyền Tokyo cũng muốn cho thấy là Washington không hành động đơn độc tại châu Á. Đây cũng là một thông điệp được gửi tới chính quyền Trump rằng Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ gánh nặng để bảo đảm an ninh tại châu Á. Đồng thời, Nhật Bản cũng muốn lưu ý Trung Quốc là Tokyo sẵn sàng phối hợp với các đồng minh để đối phó với Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, qua việc tiến hành tập trận chung với Mỹ và Hàn Quốc, quân đội Nhật Bản muốn đóng vai trò là một tác nhân năng động trong khu vực.
Trong khi đó, tại Bình Nhưỡng, chính quyền Bắc Triều Tiên triệu mời các ký giả nước ngoài tham dự một sự kiện trọng đại vào lúc lãnh đạo Kim Jong-un thị sát một cuộc thao diễn của lực lượng đặc nhiệm và giới phân tích dự đoán một địa điểm thử hạt nhân đang trong trạng thái sẵn sàng hoạt động. Hôm nay, khoảng 200 ký giả nước ngoài đã được Bình Nhưỡng mời đến dự một lễ khai trương rầm rộ khu tổ hợp tại thủ đô Bình Nhưỡng với 5.000 căn hộ. Một quần thể gồm nhiều tòa nhà và cao ốc có những hình thù khác nhau. Khu quần thể này nằm không xa cung điện mặt trời Cung Susan, nơi yên nghỉ của hai nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Nhật Thành và Kim Jong-un. Xin lỗi, Kim Jong-in, ông nội và cha của lãnh đạo hiện nay Kim Jong-un. Phát biểu trước các khách mời và đám đông, Thủ tướng Park Bong-chu đã không ngớt lời ca tụng lãnh đạo Kim Jong-un. Tuy nhiên, bầu không khí lễ hội đó cũng không che giấu được căng thẳng đang tăng lên trên bán đảo Triều Tiên. Các chuyên gia phân tích trang mạng vĩ tuyến 38 độ Bắc dựa vào các hình ảnh vệ tinh hôm nay khẳng định địa điểm thử hạt nhân Punggye-ri nằm ở phía bắc nước này, hiện trong tình trạng sẵn sàng hoạt động. Theo nhiều quan chức cao cấp Hoa Kỳ ẩn danh, được Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trích dẫn, thì Bắc Triều Tiên dường như đã đặt một đầu đạn hạt nhân trong một đường hầm và rất có thể sẽ phóng thử vào sáng thứ Bảy 15 tây tháng 4. Một cử chỉ khác cũng được giới chuyên gia quan sát là việc truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay phát đi hình ảnh lãnh đạo Kim Jong-un thị sát các cuộc thao diễn của lực lượng đặc nhiệm. Tuy nhiên, hãng tin này không nêu rõ thời điểm cuộc diễn tập trên. Ngoại trưởng Trung Quốc ngày hôm nay tuyên bố là sức mạnh quân sự không thể giải quyết được tình hình trên bán đảo Triều Tiên.
Ngoài ra, ông Vương Nghị cũng cho rằng đàm phán sẽ là cơ hội giúp làm giảm mối quan hệ căng thẳng hiện nay trên bán đảo. Theo hãng tin Reuters, phát biểu trước báo giới sau buổi làm việc với Ngoại trưởng Palestine tại Bắc Kinh, ông Vương Nghị nhấn mạnh rằng bất kỳ bên nào kích động tình hình Bắc Triều Tiên sẽ phải chịu trách nhiệm lịch sử về việc làm đó. Lời cảnh báo dường như nhắm đến Hoa Kỳ vì trước đó một hôm, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên mà không cần sự hỗ trợ của Trung Quốc. Trong buổi họp báo ngày hôm qua, với sự có mặt của Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Tổng thống Mỹ phát biểu, xin trích, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn làm điều tốt, tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ giúp chúng ta về vấn đề Bắc Triều Tiên, hết lời dẫn. Chủ nhân Nhà Trắng cho rằng một thỏa thuận thương mại tốt đẹp giữa Mỹ và Trung Quốc cũng có thể giúp giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, ông nói thêm, nếu không được như thế, chúng ta sẽ tự làm, điều này cũng tốt thôi, hết lời dẫn.
Nga lại bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an, lên án và kêu gọi điều tra về vụ tấn công vũ khí hóa học tại Syria. Đây là lần thứ 8 trong tư cách là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, Nga dùng quyền phủ quyết trong hồ sơ Syria. Từ trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York, thông tín viên Marie Bourreau gửi về bài tường trình.
Hoa Kỳ rất muốn là vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria, cách nay một tuần, sẽ làm thay đổi tương quan lực lượng có lợi cho mình. Thế nhưng, với việc dùng quyền phủ quyết lần thứ 8 này, Moscow tỏ ra không đếm xỉa gì đến những đe dọa của Washington. Đại diện của Nga tại Liên Hiệp Quốc lại một lần nữa quyết liệt tố cáo các nước phương Tây muốn thay đổi chế độ Syria với cáo buộc là đã tiến hành tấn công bằng khí độc sarin ngày 4 tháng 4 vừa qua, nhưng không hề có bằng chứng gì. Đại diện Nga còn nổi nóng chất vấn, vì sao các vị biết? Không một ai đã đi tới nơi xảy ra tội ác cả. Thế nhưng đây cũng chính là mục đích của dự thảo nghị quyết. Văn bản này, nếu được thông qua, sẽ cho phép tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng, buộc chính quyền Syria phải cộng tác để xác định rõ ai phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Cho dù Nga tuyên bố ủng hộ một cuộc điều tra như vậy, nhưng không phải vì thế mà Moscow để cho đồng minh Bashar al-Assad phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố. Đối với Liên Hiệp Quốc, việc Nga dùng quyền phủ quyết lần này lại một lần nữa cho thấy Moscow bị cô lập trên trường quốc tế và không đáng tin cậy trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Syria.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Trong khi đó, trên thực địa tối hôm qua, Liên quân quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu đã oanh kích một khu nhà kho chứa khí độc hại của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Deir ez-Zor, miền đông Syria. Theo chính quyền Damas, có hàng trăm người bị chết, trong đó có nhiều thường dân. Bản thông cáo của chính quyền Syria khẳng định, quân thánh chiến Daesh cũng như lực lượng có liên hệ đến tổ chức Al-Qaeda đều có vũ khí hóa học, hiện chưa có khẳng định nào từ phía các nhà quan sát độc lập. Trong quan hệ Mỹ-Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngoài dự kiến tại Điện Kremlin ngày hôm qua trong bầu không khí căng thẳng vì hồ sơ Syria.
Không khí song phương căng thẳng đến mức mà hồi đầu tuần này, ngay trước chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ, Moscow để ngỏ khả năng Tổng thống Nga tiếp Ngoại trưởng Mỹ không có trong kế hoạch. Trong một buổi trả lời phỏng vấn được ghi hình trước của đài New York 24, Tổng thống Putin lấy làm tiếc về mối quan hệ Nga-Mỹ bị xuống cấp kể từ khi ông Donald Trump trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Ông nói, xin trích, mức độ tin tưởng trong quan hệ làm việc, trong đó có cả lĩnh vực quân sự không được cải thiện mà ngược lại chỉ xấu đi, hết lời dẫn. Cuộc phỏng vấn Tổng thống Nga được phát vào đúng lúc Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang tiếp đồng nhiệm Mỹ. Chuyến công du của ông Tillerson là chuyến viếng thăm Nga đầu tiên của một quan chức cấp cao trong tân chính quyền Mỹ, theo dự kiến là để bình thường hóa mối quan hệ giữa hai nước, điều mà ông Donald Trump từng hứa khi vận động tranh cử Tổng thống. Tuy nhiên, vụ tấn công bằng vũ khí hóa học và cuộc không kích của Mỹ nhắm vào một sân bay của chính quyền Syria để trả đũa đã khiến quan hệ Nga-Mỹ trở nên căng thẳng và làm lu mờ nhiều hồ sơ khác.
Tại Mỹ, ông Donald Trump liên tục đưa ra các tín hiệu cho thấy có những thái độ quay ngoắt 180 độ không chút ngần ngại trên phương diện đối ngoại, bất kể đó là với Trung Quốc, Nga hay là NATO.
Hôm qua, trong buổi họp báo chung với Tổng thư ký khối NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi cảm ơn sự ủng hộ của các nước thành viên trong vụ tấn công khu căn cứ quân sự Syria, đã tuyên bố, tôi từng nói là NATO lỗi thời, nay thì không còn như vậy nữa, hết lời dẫn. Tổng thống Mỹ cũng không quên nói thêm rằng, Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã thích ứng tốt với nhiệm vụ của mình, đó là cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Tương tự, với Trung Quốc, ông Donald Trump hôm qua khi trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal cũng không ngần ngại khẳng định, xin trích, Trung Quốc không thao túng đồng nội tệ. Reuters nhắc lại là trong suốt chiến dịch vận động tranh cử, nhà tỷ phú Mỹ đã không ngừng cáo buộc Bắc Kinh thao túng đồng nội tệ, đồng thời liên tục chỉ trích mạnh mẽ khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương là lỗi thời.
Trên đài truyền hình CNN ngày hôm qua, ông Carter Page, nguyên là cố vấn về đối ngoại của ông Donald Trump, trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống đã bác bỏ là ông làm việc cho Nga. Trước đó, báo Mỹ Washington Post ngày 11 tháng 4 đưa tin là Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI vào năm rồi đã được phép theo dõi các trao đổi thông tin của ông Carter Page. Tòa án theo dõi tình báo đối ngoại, một tòa án bí mật phụ trách điều tra các vụ việc nhạy cảm liên quan đến gián điệp và khủng bố đã cho phép làm việc này. Tòa án theo dõi tình báo đối ngoại và FBI nghi ngờ ông Page làm việc hoặc cộng tác với chính quyền Nga. Nhân vật này trước đây làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, rồi trở thành cố vấn về đối ngoại cho ông Trump trong lúc tranh cử tổng thống. Liên quan đến liên hoan phim Cannes, cho đến ngày hôm nay, theo công bố của ban tổ chức, 18 bộ phim đã được lựa chọn để tranh giải Cành Cọ Vàng lần thứ 70 diễn ra từ ngày 17 cho đến ngày 28 tháng 5 năm nay.
Theo ban tổ chức, trong số các phim tranh giải có 4 phim của Pháp, 4 phim của Mỹ, phía châu Á góp mặt với 2 phim của Hàn Quốc và 1 phim của đạo diễn Nhật Bản. Chủ tịch ban giám khảo liên hoan phim Cannes 2017 là đạo diễn người Romania Christian Mungiu. Một số khách mời nổi tiếng sẽ sải bước trên thảm đỏ là một số nghệ sĩ người Mỹ như Joaquin Phoenix, Julianne Moore, Elle Fanning và Colin Farrell. Ngoài ra còn có nữ diễn viên nổi tiếng người Úc Nicole Kidman. Phía Pháp có các nghệ sĩ Vincent Lindon, Isabelle Huppert và Aden Hanel.
Sau đây là phần tin nhắn.
Hôm nay, hai bị cáo trong vụ sát hại Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, đã được ra trình tòa án tại Kuala Lumpur. Tại tòa, hai bị cáo được lệnh ra trình diện vào ngày 30 tháng 5, để viện công tố có thêm thời gian chuẩn bị hồ sơ. Hai bị cáo vẫn một mực nói với các nhân viên lãnh sự của hai nước rằng họ bị lừa vì tưởng tham gia một chương trình vô tuyến truyền hình. Nếu bị kết án với tội danh giết người, hai bị cáo có thể lãnh án tử hình.
tổ chức nhân quyền Amnesty International coi việc tập đoàn quân sự cầm quyền ở Thái Lan quyết định cấm mọi trao đổi thông tin trên Internet nhắm vào ba nhà hoạt động ly khai là vi phạm tự do ngôn luận. Ba nhân vật nói trên hiện không sống tại Thái Lan. Các bài viết chỉ trích chính quyền quân chủ Thái Lan của họ trên Internet được nhiều cư dân mạng theo dõi. Tập đoàn quân sự cầm quyền ở Thái Lan đã ra quyết định, theo đó, tất cả những ai có liên hệ trên Internet với ba người này, theo dõi hay chia sẻ bài đăng của họ trên các mạng xã hội sẽ bị phạt tù.
Hôm nay, cảnh sát Pháp đã thả hai người gốc Trung Quốc bị giữ thẩm vấn vào ngày 26 tháng 3 vừa qua. Họ bị phát hiện vận chuyển hơn 1 triệu euro trên xe hơi tại biên giới Pháp-Tây Ban Nha. Số tiền được giấu dưới gầm ghế trước và được cột thành nhiều cọc tiền có mệnh giá 500, 200, 100 và 50 euro. Tuy nhiên, cuộc điều tra sơ bộ vẫn được tiếp tục tiến hành, trong đó có cả tội rửa tiền.
Nhiều vây cá mập đã được tìm thấy trên hai trong số ba tàu đánh cá của Trung Quốc hoạt động trái phép tại các vùng biển của Guinea. Cá mập là loài được Guinea bảo vệ và cấm đánh bắt. Mỗi tàu cá trên đã bị nhà chức trách Guinea phạt 250.000 euro, còn tàu cá Trung Quốc thứ ba bị phạt 350.000 euro vì sử dụng loại lưới đánh cá không phù hợp và đánh bắt các loài hải sản không có trong danh mục tàu này được phép đánh bắt.
Rama Akilov, người Uzbekistan, tác giả vụ tấn công bằng xe tải tại Stockholm, khiến 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương, đã từng tìm cách gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo. Một nguồn tin từ cảnh sát Uzbekistan được các hãng tin Nga trích dẫn cho biết như trên. Vào năm 2015, Rama Akilov đã tới Thổ Nhĩ Kỳ và tìm đường sang Syria gia nhập hàng ngũ chiến binh Daesh, nhưng đã bị bắt tại biên giới hai nước, rồi sau đó bị trục xuất trở lại nơi đang sinh sống là Thụy Điển.
Đức báo động cộng đồng quốc tế về nạn đói tại châu Phi, lời kêu gọi nhân đạo từ Berlin được các bộ ngoại giao và phát triển đưa ra trong phiên họp với nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế có cơ sở tại những nước đang chịu nạn đói như Nigeria, Somalia, Yemen hay Nam Sudan.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn có đồng thuận với Nga cho dù quan hệ song phương đang ở mức thấp nhất.
Trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016, và thậm chí trong thời gian đầu khi mới đặt chân vào Nhà Trắng, ông Donald Trump luôn thể hiện muốn xích lại gần hơn với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thế nhưng, quan hệ Mỹ-Nga trở nên căng thẳng sau vụ Syria bị cáo buộc tấn công bằng vũ khí hóa học nhắm vào thường dân Syria và Hoa Kỳ bắn tên lửa vào một căn cứ không quân Syria. Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã đến Moscow và cuộc gặp gỡ giữa hai ngoại trưởng Hoa Kỳ và Nga đã diễn ra trong không khí lạnh nhạt. Từ Washington, thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio cho biết thêm chi tiết.
Après les menaces et les ultimatums entre Washington et Moscou,
sau những đe dọa và tối hậu thư giữa Washington và Moscow, giới ngoại giao đã làm việc mà họ cần làm. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cuối cùng cũng đã được Tổng thống Nga tiếp đón, và trong buổi họp báo chung với Ngoại trưởng Nga, ông Rex Tillerson đã dịu giọng hơn, dịu đi nhưng vẫn rất lạnh nhạt. Nga và Mỹ không đồng thuận về bất cứ điều gì, Ngoại trưởng Mỹ đã thừa nhận điều đó. Ông Rex Tillerson phát biểu, quan hệ giữa Nga và Mỹ hiện đang ở mức thấp nhất. Có rất nhiều điều hai nước ngờ vực lẫn nhau, quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân quan trọng nhất không thể tiếp tục theo hướng như thế, hết lời dẫn. Hai quốc gia không thống nhất được quan điểm trong nhiều hồ sơ, đặc biệt là hồ sơ về Syria. Washington khẳng định nắm được nhiều bằng chứng cho thấy Nga đồng lõa với chế độ Syria trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học, còn Nga thì hoài nghi. Người Mỹ cho rằng Bashar al-Assad không thể tiếp tục nắm quyền, người Nga đáp lại là việc Bashar al-Assad ra đi sẽ khiến mọi chuyện trở nên hỗn loạn. Và cuối cùng, về cuộc điều tra mà Hạ viện Mỹ đang tiến hành liên quan đến sự can thiệp của Nga trong chiến dịch tranh cử Tổng thống và khả năng những nhân vật thân cận với Donald Trump cũng có liên hệ với Moscow, Ngoại trưởng Nga đã có màn độc thoại tràng giang đại hải để tránh không trả lời câu hỏi. Ngoại trưởng Mỹ kết luận ngắn gọn bằng một câu, điều này là rất tồi tệ. Điểm duy nhất mà Washington và Moscow nhất trí đó là duy trì một kênh giao tiếp và tiếp tục đối thoại, trước tiên là về các hồ sơ ít quan trọng nhất.
Moindre importance pour commencer. Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Trước khi đón tiếp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói, lấy làm tiếc rằng quan hệ Nga-Mỹ lại xuống cấp từ khi Donald Trump chính thức bước vào Nhà Trắng. Thậm chí, mối quan hệ này còn bị Tổng thống Nga đánh giá là tồi tệ hơn so với thời Obama làm Tổng thống Mỹ. Sau những cáo buộc, phản đối, Dường như cả Nga và Mỹ vẫn cố tìm cách đưa ra những tín hiệu, bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ song phương. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua ở Nhà Trắng với Tổng thư ký Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, Tổng thống Donald Trump phát biểu, sẽ rất tuyệt vời nếu NATO và Mỹ có thể hòa hợp với Nga. Mặc dù ông cũng thừa nhận, vào thời điểm hiện tại, chúng tôi không hòa hợp chút nào với Nga, hết lời dẫn. Và thậm chí, ông còn nói, quan hệ giữa hai nước đang ở mức thấp nhất từ trước tới nay. Về phần mình, Nga đã có một cử chỉ xoa dịu hiếm hoi trong hồ sơ Syria. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, Tổng thống Putin sẵn sàng cho áp dụng lại thỏa thuận tránh đụng độ trên không, mà Moscow đã tạm ngừng sau khi Mỹ phóng 59 hỏa tiễn hành trình vào một căn cứ không quân của Syria sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Khan Cheikhoun, khiến 87 người thiệt mạng, trong đó có 31 trẻ em.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp đến là tạp chí tiêu điểm thời sự, bầu cử Tổng thống Pháp, các ứng viên nhỏ phát huy vai trò phản biện, tạp chí do Trọng Nghĩa thực hiện. Cuối cùng là một tạp chí xã hội phát lại, Paris Hoa Lệ, kinh đô của chuột cống. Tạp chí do Thùy Dương thực hiện, nhưng ngay sau đây, Thủy My giới thiệu bài viết của ông Gregory Pauling đặt câu hỏi liệu chúng ta đã mất Biển Đông hay chưa?
Chúng ta đã bị mất Biển Đông hay chưa? Đó là tựa đề bài viết của Giám đốc Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, ông Gregory Pauling, trên trang web của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế. Theo chuyên gia Pauling, Trung Quốc đang ngày càng có nhiều quyền lực trên Biển Đông nhờ vào các căn cứ có thể sử dụng cho mục đích quân sự lẫn dân sự tại Trường Sa và việc nâng cấp các thiết chế quân sự ở Hoàng Sa. Bắc Kinh nhất quyết bảo vệ quyền lịch sử được định nghĩa một cách mơ hồ của mình về đường lưỡi bò chính đoạn vốn vi phạm luật pháp quốc tế. Trong khi đó, tân chính quyền Mỹ vẫn chưa có chiến lược rõ ràng về Biển Đông, và ngoại trừ Hà Nội, các nước Đông Nam Á khác có yêu sách chủ quyền trước những chuyển biến gần đây đã có những phản ứng khác nhau, từ thái độ chấp nhận thua cuộc ở Manila đến ý định nhắm mắt cho qua của Jakarta và Kuala Lumpur.
Chưa bao giờ cán cân ở Biển Đông lại nghiêng hẳn về phía Bắc Kinh như lúc này. Tình hình này khiến các nhà phân tích phải tự đặt câu hỏi liệu Hoa Kỳ và các quốc gia có cùng quan điểm đã thua trận trong cuộc chiến này hay không? Phải chăng bây giờ là lúc Mỹ ra đi, bỏ lại các nước Đông Nam Á phải tự chống chọi trong cuộc chiến không cần sức với Trung Quốc?
Một lý do chính là đa số người Mỹ vẫn chưa hiểu được tại sao Washington phải quan tâm đến Biển Đông. Ngay cả trong chính phủ, câu trả lời cũng bất nhất giữa các cơ quan với nhau và trong nội bộ từng cơ quan. Chính quyền Obama đã duy trì một danh sách khá logic về các lợi ích của Mỹ tại Biển Đông, bảo vệ trật tự dựa trên cơ sở luật pháp, duy trì an ninh khu vực và tự do hàng hải. Tiếc rằng đội ngũ của ông Obama chứng tỏ có tầm nhìn chiến lược mạnh mẽ, nhưng trong việc giải thích và áp dụng thì lại yếu ớt. Cuộc tranh luận về Biển Đông vẫn bị đè nặng bởi lý giải sai lầm rằng đây là sự ganh đua giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về quân sự. Tranh chấp Biển Đông không phải là vấn đề song phương Mỹ-Trung và không thể giải quyết bằng cách mặc cả giữa Washington và Bắc Kinh. Biển Đông cũng không phải chủ yếu là sự đối đầu quân sự và như vậy không thể có giải pháp quân sự. Điều này không có nghĩa là sự bành trướng của Trung Quốc không gây khó khăn cho cuộc chiến đấu của Hoa Kỳ trong một cuộc xung đột tiềm năng, nhưng đây không phải là gốc rễ của tranh chấp Biển Đông, theo chuyên gia Pauling. Như ông Bill Hayton đã lập luận một cách đầy thuyết phục, tranh chấp Biển Đông thực chất là sự ganh đua của các chủ nghĩa dân tộc, đặc biệt là luận điệu của Trung Quốc đang thách thức mọi sự kiện lịch sử và luật pháp quốc tế. Bắc Kinh cho là mình có quyền và quyết tâm độc chiếm Biển Đông bằng mọi phương tiện cần thiết. Việc này đã trực tiếp đe dọa lợi ích của Hoa Kỳ, mà lợi ích này vượt xa lên trên khả năng tự do hoạt động của Hải quân Mỹ tại Biển Đông.
Đó chính là một hệ thống quốc tế rộng rãi, được gọi là trật tự dựa trên luật pháp, vẫn thường được chính quyền Obama khẳng định. Trong đó, các nhà nước đều bình đẳng với nhau theo các quy định và tiêu chuẩn đã cùng thỏa thuận và đàm phán, cũng như thủ tục trọng tài được coi là phương cách giải quyết tranh chấp, thay thế cho cưỡng bức và vũ lực.
Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, tức UNCLO, là thành phần chủ yếu của hệ thống này. Tất cả đã bị thiệt hại nghiêm trọng bởi những hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông. Các quốc gia khác sẽ nhanh chóng nhận ra rằng họ bị bất lợi khi nghiêm túc tôn trọng UNCLO, trong khi Trung Quốc bất chấp. Tiếc thay, trật tự dựa trên cơ sở luật pháp thì trừu tượng, không giúp bán được báo. Sự yểm trợ quân sự của Hoa Kỳ và các cường quốc bậc trung khác như Úc, Nhật Bản, Ấn Độ hết sức quan trọng để giúp các nước Đông Nam Á không bị Trung Quốc đè bẹp. Hoa Kỳ phải đóng vai trò chủ đạo để răn đe thái độ hiếu chiến và các hành động leo thang quan trọng khác của Trung Quốc. Các quốc gia đối tác cần tìm cách tăng cường năng lực cho hải quân và tuần duyên các nước Đông Nam Á, vốn đang phải đối mặt với áp lực chưa bao giờ tăng cao đến thế của Trung Quốc. Nhưng những nỗ lực an ninh này nhằm cải thiện tình hình tại chỗ, chứ chưa phải là hồi kết. Chiến thắng tối hậu trên Biển Đông cho Hoa Kỳ và các đối tác là khi thuyết phục được Trung Quốc điều chỉnh những yêu sách của mình cho phù hợp với luật pháp quốc tế và bình đẳng với các nước láng giềng. Đó là một thử thách khổng lồ, đòi hỏi phải có một chiến dịch ngoại giao và luật pháp tập trung vào việc vạch trần tính bất hợp pháp của các yêu sách Trung Quốc, khiến Bắc Kinh phải mang tai tiếng.
Quan trọng nhất là phải có những cam kết dài hạn, việc vạch mặt chỉ tên và tố cáo để Trung Quốc phải tỏ ra khiêm tốn hơn, có thể phải mất cả một thập niên. Trung Quốc không thể bất chấp áp lực quốc tế và làm lơ trước cái giá phải trả cho việc trở thành một kẻ ở ngoài vòng pháp luật. Nhưng sức kháng cự của họ rất lớn.
Hoa Kỳ và Philippines muốn tập hợp một liên minh quốc tế cho nỗ lực này, nhưng liên minh này đã tan rã sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte quyết định từ bỏ việc sử dụng áp lực quốc tế với hy vọng Bắc Kinh sẽ đáp ứng một cách hòa hoãn hơn. Quyết định của Tổng thống Philippines chủ yếu do quan điểm tư tưởng của ông, nhưng lại được biện minh là do Hoa Kỳ sẽ không bảo vệ Philippines chống lại Trung Quốc. Trong khi Duterte chìa ra cành ô liu và chính quyền Trump lo tập trung vào những hồ sơ khác, Trung Quốc tiếp tục củng cố các lợi ích của mình. Nhờ các hải cảng và cơ sở hạ tầng đi kèm, số lượng tàu Trung Quốc tăng lên đáng kể tại khu vực nửa phía nam của đường chính đoạn. Trong khi đội quân tiên phong này liên tục lấn chiếm vùng biển của các nước láng giềng, Trung Quốc tăng cường hơn bao giờ hết khả năng can thiệp để ngăn trở các nước Đông Nam Á sử dụng vùng biển và đáy đại dương mà luật pháp quốc tế bảo đảm cho họ. Nếu không có gì thay đổi, Trung Quốc trên thực tế sẽ kiểm soát toàn bộ vùng biển, vùng trời và tài nguyên của Biển Đông. Hải quân Hoa Kỳ có thể tiếp tục tiến hành hoạt động ở vùng biển tranh chấp, nhưng sẽ không dễ chịu chút nào cho các nước Đông Nam Á, cũng đòi hỏi chủ quyền.
Việt Nam có thể tiếp tục phản đối thực tế mới này, nhưng những nước khác có cơ sẽ phải thích ứng với thực trạng tại chỗ. Hậu quả là hệ thống quốc tế và trật tự khu vực châu Á sẽ thường xuyên bị thay đổi theo hướng gây thiệt hại nặng nề cho lợi ích của Hoa Kỳ.
Thế nên, phải chăng Hoa Kỳ và các nước bạn đã bị mất Biển Đông? Câu trả lời là chưa, nhưng họ đang đánh mất và bị mất một cách nhanh chóng. Theo chuyên gia Paulin, để thay đổi tình hình, trước tiên, Washington cần phải nhìn nhận tầm quan trọng của hồ sơ này. Chính quyền Trump cần có chính sách rõ ràng và mạnh mẽ để bảo vệ lợi ích của Mỹ, đặc biệt là trật tự dựa trên luật pháp tại Biển Đông. Để đặt nền móng cho việc trên, chính quyền ông Trump phải làm một việc từ lâu được chờ đợi. Đó là nói rõ rằng, theo hiệp ước hỗ tương giữa hai nước, Mỹ sẽ yểm trợ lực lượng Philippines tại Biển Đông vì vùng biển này thuộc Thái Bình Dương, theo điều 5 của hiệp ước. Như vậy, công việc khó khăn là tái lập lực lượng quốc tế để đối phó với yêu sách của Trung Quốc mới có thể khởi đầu.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Duterte hủy thăm đảo Thị Tứ ở Biển Đông sau khi bị Trung Quốc phản đối. Nhật Bản có kế hoạch điều tàu chiến tới bán đảo Triều Tiên để cùng tập trận với Hải quân Mỹ. Nga lần thứ 8 phủ quyết nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về Syria. Chủ đề 1 mỗi ngày một sự kiện. Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn có đồng thuận với Nga cho dù quan hệ song phương đang ở mức thấp nhất. Để mở đầu phần 2, mời quý vị theo dõi anh Vũ điểm báo.
Điểm báo.
Chủ đề chính của các báo Pháp ra hôm nay vẫn là chiến dịch tranh cử tổng thống. Các trang bài thời sự quốc tế
hầu hết bị rút bớt đáng kể để dành chỗ cho cuộc đua nước rút với những biến động mới. Hôm nay, các báo tập trung vào sự bứt phá của ứng cử viên Đảng nước Pháp bất khuất La France Insoumise thuộc phe cực tả của ông Jean-Luc Mélenchon. Chỉ còn 10 ngày nữa đến vòng 1 cuộc bỏ phiếu, ứng viên Mélenchon đang thăng tiến một cách ngoạn mục sau một loạt cuộc meeting ngoài trời hoành tráng, thu hút cả vạn cử tri tham gia. Sự thăng tiến của ông Mélenchon dù sao vẫn chỉ đo qua các thăm dò ý định bỏ phiếu. Từ vị trí thứ 5, với chỉ số thăm dò dưới 10%, ứng viên Đảng nước Pháp bất khuất lần lượt vượt ứng viên Đảng xã hội rồi bám sát và có lúc vượt ứng viên cánh hữu những người Cộng hòa với khoảng từ 18 đến 19% dự định bỏ phiếu. Và ông trở thành nhân vật thứ 3 của cuộc đua. Đà tiến của ứng cử viên Mélenchon đang khiến các đối thủ phải lo ngại, Libia Sion ghi nhận, bởi khả năng ứng viên cực tả vào vòng 2 là hoàn toàn có thể và kịch bản chưa từng có trong lịch sử chính trị Pháp về một cuộc đối đầu chung kết giữa hai ứng viên đảng cực hữu, mặt trận quốc gia, Front National và cực tả cũng không phải là không thể. Libia Sion cố gắng lý giải cho sự thăng tiến này trong bài xã luận là do tài năng diễn thuyết của ông Mélenchon, đó là một thực tế, nhưng tờ báo nhấn mạnh các tầng lớp lãnh đạo trước tiên phải tự hỏi tại sao nước Pháp bất khuất lại lôi cuốn được cử tri ôn hòa. Thật khó có điều gì khác ngoài sự nổi dậy của một bộ phận ngày càng đông dân chúng để chống lại một xã hội bất công và đầy lo âu. Đó là điều Mélenchon đã biết nắm bắt được. Mối lo ngại sự thăng tiến của đảng cực tả không chỉ có ở cánh tả, cánh hữu hay cánh trung, những đảng phái truyền thống của nước Pháp, mà ngay cả Tổng thống François Hollande dù tránh không muốn bày tỏ lập trường cũng phải lên tiếng tỏ nghi ngại những diễn biến của cuộc bầu cử có thể dẫn tới kịch bản hai ứng viên Marine Le Pen và Jean-Luc Mélenchon vào vòng 2.
Chuyển qua các vấn đề quốc tế, nhật báo Libération quan tâm đến căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên đang được đẩy dần lên từng nấc gây lo ngại.
Tờ báo dành bài phân tích với tựa đề Kim và Trump, hai người thành nỗi sợ. Tổng thống Mỹ, một người không lường trước được, đang gia tăng áp lực với một lãnh tụ Bắc Triều Tiên cũng thuộc diện khó lường không kém. Những động thái cứng rắn của Washington trên hồ sơ Bắc Triều Tiên đang kéo theo nguy cơ về một cuộc xung đột mở trên bán đảo Triều Tiên. Libia Siêu nhận định, không khí chiến tranh một lần nữa lại lượn lờ trên bán đảo Triều Tiên, một khu vực mà cuộc chiến tranh lạnh chưa hề kết thúc. Đến giờ vẫn là màn khẩu chiến hung hăng. Một bên là Tổng thống Donald Trump chỉ tuyên bố sẵn sàng giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên không cần đến Trung Quốc. Bên cạnh đó, Mỹ điều tàu sân bay USS Carl Vinson cùng hạm đội tàu chiến tới gần bán đảo Triều Tiên. Bên kia là Bình Nhưỡng với tuyên bố sẵn sàng đáp trả bất kể Hoa Kỳ muốn kiểu chiến tranh nào. Bình Nhưỡng còn hừng hực khí thế đe dọa dùng cả đến vũ khí hạt nhân nếu bị Mỹ xâm lược. Theo bài báo, những ngày này chế độ Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước như ngày 15 tháng 4 tới là sinh nhật cố lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành, cha đẻ của chế độ Cộng sản Bình Nhưỡng và là ông nội của Kim Jong-un. 10 ngày sau đó là ngày thành lập quân đội Bắc Triều Tiên. Vào những dịp lễ như vậy, Bình Nhưỡng vẫn thường cho kèm theo các hoạt động để khoe khoang sức mạnh của chế độ, đề cao thành thế lãnh tụ như thử hạt nhân hoặc tên lửa. Các chuyên gia phân tích tình hình bán đảo Triều Tiên tỏ rõ lo ngại về những diễn tiến hiện nay tại khu vực. Ông Moon Chung-in, giáo sư Đại học Yonsei tại Seoul, được Libya Siêu trích dẫn nhận định nếu Bắc Triều Tiên trong những ngày tới tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6 hay tên lửa đạn đạo tầm xa mà họ đang đẩy mạnh triển khai, thì chính phủ Mỹ có thể sẽ hành động. Tình hình đang nguy hiểm và đầy bất chắc vì Donald Trump là người hoàn toàn không lường trước được. Người ta không loại bỏ khả năng ông Trump sẽ có hành động quân sự mà không cần tham khảo cả Hàn Quốc. Libya Siêu cho rằng các nguy cơ leo thang căng thẳng là lớn và hậu quả của một cuộc tấn công phủ đầu của Mỹ là không thể tính toán được. Nhưng tờ báo lưu ý là Bắc Triều Tiên của Kim Jong-un không phải là Syria của Bashar al-Assad, không nên đánh giá thấp khả năng đáp trả thực sự của Bình Nhưỡng. Seoul, thành phố lớn, chiếm một nửa dân số của Hàn Quốc và đa số trong 200.000 người Mỹ có mặt ở tại Hàn Quốc, nằm trong tầm ngắm của Đại Bác và tên lửa miền Bắc, đó là chưa tính đến khả năng Bình Nhưỡng còn nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Nhật Bản, như họ đã cho thấy khi bắn thử tên lửa vào biển Nhật Bản thời gian gần đây. Libya Song nhận xét, nguyên trạng tương đối ở bán đảo Triều Tiên đã bị phá vỡ với những tuyên bố thẳng thừng của ông Trump muốn giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, ông John DeLury, chuyên gia về Trung Quốc và Triều Tiên thuộc Đại học Yonsei, nhận định, ông không tin là Donald Trump, một người tính khí thất thường, lại có thể sử dụng quân đội mà không có chiến lược chính trị thực sự kèm theo. Ông ta phải hiểu được bản chất của chế độ Bắc Triều Tiên, khả năng chế độ này có thể chịu đựng được những khắc khổ từ nhiều thập kỷ nay. Theo chuyên gia DeLury, ông Trump đang chơi một trò chơi nguy hiểm bằng cách lòe Bình Nhưỡng. Bình Nhưỡng sẽ không động thủ trước, thái độ của Tổng thống Trump sẽ thất bại và chính quyền của ông phải đàm phán với Bắc Triều Tiên. Livingston phân tích thêm, triều đại nhà Kim sẽ không bao giờ từ bỏ kho vũ khí hạt nhân, chìa khóa cho sự sống còn của họ. Chế độ này đã chiêm nghiệm trường hợp Libya của Gaddafi, từng chấp nhận phá hủy kho vũ khí hóa học năm 2001 rồi sau đó bị phương Tây đánh và cuối cùng bị phơi xác trên phố.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nguy cơ một cuộc xung đột bùng phát ở bán đảo Triều Tiên hiện tại mới chỉ dựa trên những tính toán phân tích của giới quan sát, nhưng những động thái leo thang căng thẳng trên không khỏi khiến dư luận lo ngại, đặc biệt là tại Hàn Quốc.
Trong cùng chủ đề này, vẫn trên trang báo Liberation có bài tại Hàn Quốc hoảng loạn trên mạng. Theo bài báo, trên mạng Internet, dân Hàn Quốc đang tưởng tượng ra những kịch bản chiến tranh tồi tệ nhất. Chính phủ Hàn Quốc đang cố gắng trấn an tâm lý người dân. Theo Liberation, mặc dù người dân Hàn Quốc đã quá quen với những đe dọa hiếu chiến của người anh em miền Bắc, nhưng lần này họ cũng bắt đầu cảm thấy lo ngại với Tổng thống Mỹ Donald Trump tan lửa chiến tranh Triều Tiên có thể bị thổi bùng thành đám cháy lớn, đẩy bán đảo này một lần nữa lao vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Những người bi quan nhất còn tính chuyện chạy ra nước ngoài trước. Thậm chí, một cựu sĩ quan quân đội còn tiết lộ với báo Korea Times là nhiều cơ sở tài chính và doanh nghiệp nước ngoài đang lẳng lặng xem xét kế hoạch sơ tán các nhân viên của họ ra khỏi Hàn Quốc trong trường hợp chiến tranh nổ ra. Trước không khí hoang mang như vậy, chính quyền Seoul đã phải tìm cách trấn an dân chúng, nhưng dường như những cố gắng đó vẫn không dập tắt được nỗi sợ hãi của người dân. Dân chúng đang lo lắng chờ đợi thứ Bảy tới, ngày sinh nhật của Kim Nhật Thành, không biết ngày đó sẽ lại có sự thách thức mới nào không, và nhất là lần này Hoa Kỳ đang nhìn Bình Nhưỡng với cặp mắt không khoan nhượng.
Về tình hình quốc tế, báo Le Figaro quan tâm đến hồ sơ Syria nhân chuyến công du Moscow của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày hôm qua. Tờ báo nhận định, Syria khơi thêm mối ngờ vực giữa Moscow và Washington.
Theo Le Figaro, 7 giờ thảo luận thẳng thắn và rất thực chất, nhưng cuối cùng cho ra một kết quả vô vị. Sau cuộc hội đàm với đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov, không căng thẳng lắm, nhưng rõ ràng là lạnh nhạt, ông Rex Tillerson đã kín đáo tới Điện Kremlin. Tại đây, Ngoại trưởng Mỹ đã được nghe từ Tổng thống Nga Vladimir Putin lời cảnh cáo tương tự rằng Nga sẽ không khoan nhượng nếu Mỹ lại tiếp tục tấn công Syria. Cuộc gặp chỉ được thông báo cho báo chí vào phút chót và không ghi hình, một cách để cho thấy cuộc gặp không có gì quan trọng với người chủ nhà. Một động thái khác, theo Le Figaro, ông Putin đã tỏ ra lấy làm tiếc về mối quan hệ Nga-Mỹ bị hư hại từ khi chính quyền mới ở Mỹ đi vào hoạt động. Ông chủ điện Kremlin đã bày tỏ quan điểm của mình qua cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Mir và được cho phát sóng vào đúng lúc ông tiếp Ngoại trưởng Tillerson. Trong cuộc phỏng vấn đó, lãnh đạo Nga đã một lần nữa loại trừ trách nhiệm của Bashar al-Assad trong vụ tấn công hóa học tại Khan Sheikhoun đầu tháng vừa qua. Ít giờ sau đó, tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần thứ 8, Nga bỏ phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết do Anh, Pháp, Mỹ trình với nội dung lên án vụ tấn công hóa học hôm 4 tháng 4 và yêu cầu chế độ Damas hợp tác điều tra.
Vừa rồi là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Ngay sau đây mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự, bầu cử Tổng thống Pháp, các ứng viên nhỏ phát huy vai trò phản biện, tạp chí do Trọng Nghĩa biên soạn.
Tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Chỉ còn 10 ngày nữa là đến vòng 1 của bầu cử Tổng thống Pháp, và kết quả các cuộc thăm dò ý định bầu của cử tri vẫn phân biệt rõ hai loại ứng cử viên. Một bên là 5 ứng viên gọi là lớn, có tỷ lệ người tín nhiệm hơn ngưỡng 5%, và bên kia là 6 người còn lại, gọi là nhỏ, vẫn trầm luân dưới mức này. Ngay từ đầu, nhiều người đã đặt ra câu hỏi về sự hữu dụng của các ứng cử viên nhỏ, vốn không có mảy may hy vọng trong cuộc bầu cử Tổng thống. Nhưng cuộc tranh luận chưa từng có trong lịch sử ngày 4 tháng 4 vừa qua đã nêu bật một vai trò hữu ích của các ứng viên này. Làm người phản biện, dám chất vấn thẳng các ứng viên lớn về một số vấn đề nổi cộm, điều mà những ứng viên khác tránh né để khỏi mang tiếng là đả kích cá nhân. 6 ứng cử viên nhỏ trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2017 này đại diện cho nhiều xu hướng và đảng phái trải rộng trên bàn cờ chính trị Pháp, từ cực hữu tới cực tả. Đó là các ông Nicolas Dupont-Aignan, Chủ tịch Đảng Đức Pháp đứng lên, François Asselineau, Chủ tịch Đảng Liên minh Nhân dân Cộng hòa, Jean Lassalle, Chủ tịch Đảng Kháng cự, Jacques Cheminade, Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Tiến bộ, và 2 người được xếp vào diện đệ tứ quốc tế là Philippe Poutou, đại diện cho Tân Đảng chống tư bản, và bà Nathalie Arthaud, lãnh đạo của phong trào công nhân tranh đấu. Theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất do hãng Ipsos Soprasteria thực hiện theo đơn đặt hàng của hệ thống phát thanh và truyền hình nhà nước Pháp, công bố ngày 11 tháng 4, thì dẫn đầu trong số 6 ứng viên nhỏ vẫn là ông Nicolas Dupont-Aignan, xu hướng dân tộc chủ nghĩa, được 3,5%. Theo sau là ông Philippe Poutou, được xem là cực tả, được 1,5%. 4 ứng cử viên còn lại đều ở dưới mức 1%. Thậm chí có người là Jacques Cheminade chỉ được 0%. Dù chỉ số uy tín thấp như vậy, nhưng các ứng viên nhỏ vẫn kiên trì vận động, với hy vọng là nhờ chiến dịch tranh cử nói lên được nguyện vọng của một bộ phận dân chúng mà họ đại diện. Chính nhờ cuộc tranh luận truyền hình hôm 4 tháng 4 vừa qua mà quảng đại quần chúng Pháp biết được nhiều hơn về cương lĩnh chính trị của các ứng viên này. Nổi trội nhất có lẽ là Philippe Poutou, người công nhân duy nhất trong số 11 ứng viên tổng thống năm nay, với một chương trình tranh cử còn thiên tả hơn cả người cũng đã rất tả là Jean-Luc Mélenchon, phong trào nước Pháp bất khuất. Nhưng trong cuộc tranh luận trực tiếp với các ứng viên khác, Philippe Poutou đã ghi đậm dấu ấn không chỉ bằng chủ trương cách mạng Trotsky của ông, mà nhờ 2 ngón đòn trực diện tấn công vào đạo đức của 2 ứng viên hàng đầu trong cánh hữu là cựu thủ tướng François Fillon, đại diện cho cánh hữu và đảng những người Cộng hòa, và bà Marine Le Pen, ứng viên đảng cực hữu thuộc mặt trận quốc gia. Khi cuộc tranh luận xoay qua lĩnh vực đạo đức hóa đời sống công cộng, ứng cử viên Philippe Poutou đã bắt đầu bằng việc gọi thẳng ông François Fillon để đả kích.
Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et, à côté...
Ông Fillon này đấy, đang ở trước mặt tôi đấy. Ông ấy có nhiều chuyện lắm, càng bới càng thấy bốc mùi tham nhũng, gian lận. Hơn nữa, ông ấy thuộc loại người từng giải thích với chúng ta là phải tiết kiệm, phải khắc khổ, nhưng chính họ lại đi moi tiền trong két.
En plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes ils piquent dans les caisses publiques. Donc...
Sau ông Fillon, ứng cử viên Philippe Poutou quay sang bà Le Pen, đảng cực hữu Front National.
Ensuite, il y a aussi Le Pen, hein, à côté. Alors, on va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus.
Rồi đến bà Le Pen cũng vậy, cũng lấy tiền trong công quỹ, nhưng không phải ở đây mà là ở châu Âu. Là một người luôn bài bác châu Âu, bà ấy lại thấy không có vấn đề gì khi lấy tiền của châu Âu cả. Và tồi tệ nhất là khi đảng FN của bà ấy tự nhận mình là chống hệ thống, nhưng lại sử dụng luật của hệ thống để tự bảo vệ mình, như viện gia quyền miễn trừ dành cho nghị sĩ để không đi trình diện khi bị cảnh sát triệu mời. Chúng tôi đó khi bị cảnh sát triệu mời thì tiếc là chúng tôi không có quyền miễn trừ dành cho công nhân nên phải đi thôi.
Đại diện cánh cực tả thứ 2 trong số các ứng viên Tổng thống Pháp là bà Nathalie Arthaud, thuộc phong trào đệ tứ quốc tế công nhân tranh đấu. Một giáo sư kinh tế, bà cũng có dịp lên tiếng đả phá giới ưu tú có quyền có chức. Bà chủ trương thiết lập một chế độ theo kiểu công xã Paris với các đại diện dân cử mà theo bà có thể bị thải hồi dễ dàng và chỉ được lãnh số lương xin trích, tương đương với một công nhân lành nghề. Một chế độ áp dụng cho cả giới công chức cao cấp. Vai trò phản biện, nói thẳng của 2 ứng viên trên rất được giới quan sát chú ý. Nhà bình luận của đài phát thanh Pháp France Inter đã tỏ ý rất tán thưởng cú tấn công của ông Philippe Poutou nhắm vào 2 ứng viên Fillon và Le Pen. Không màu mè, một cách giản dị, ông Poutou đã vạch trần hành động của François Fillon và Marine Le Pen trong các vụ tai tiếng, điều mà không một ứng viên có triển vọng đắc cử nào dám làm. Bên cánh hữu, Nicolas Dupont-Aignan là người cạnh tranh kịch liệt với ứng cử viên phe hữu François Fillon, để gây tiếng vang trong khoảnh khắc hiếm hoi có đông đảo người xem và cũng để giành phiếu của cử tri cánh hữu về mình. Ông Dupont-Aignan đã đặc biệt khe khắt với ứng viên Đảng Những Người Cộng Hòa ngay những lời mở đầu, khi khẳng định rằng ông là người luôn luôn phục vụ dân Pháp chứ không bao giờ tự phục vụ mình. Ám chỉ rõ ràng đến những vụ bê bối tiền bạc đã khiến ông Fillon bị tư pháp phiền hà. Trung thành với quan điểm dân tộc chủ nghĩa, bất chấp những lời phản bác của đối thủ, ứng viên đại diện cho phong trào nước Pháp đứng lên đã cực lực đả kích ông Fillon về việc đã ký kết các hiệp định châu Âu và quốc tế mà theo ông đã xin trích hạ thấp giá trị của nước Pháp. Bị ông Fillon mỉa mai là chỉ ghen tị vì không được quyền hạn để ký và lần tới đây cũng không có quyền hành gì để ký. Ông Dupont-Aignan vẫn không dừng lời đả kích, đích danh ứng viên cánh hữu được sai phạm bị ông đánh giá là vô cùng nghiêm trọng. Đó là phản bội ý kiến của người dân Pháp đã bác bỏ Hiến pháp châu Âu nhân cuộc trưng cầu dân Ý năm 2005.
Comment croire le Premier ministre qui a bafoué le vote des Français lors du référendum de 2005, qui a fait voter le
Làm sao có thể tin tưởng được người thủ tướng đã chà đạp lá phiếu của người Pháp trong cuộc trưng cầu dân Ý 2005, đã đưa hiệp định Lisbon ra quốc hội bỏ phiếu thông qua, một hành vi rõ ràng là cưỡng đoạt ý nguyện của người dân. Và quý vị cũng đã biết đó là lý do đã khiến tôi từ bỏ Đảng UMP, vì đó là một hành vi phản bội. Làm sao có thể tin được ông khi mà ông đã làm thế, trong khi mà người dân đã bỏ phiếu chống lại?
Comment vous croire alors que vous avez fait ça, que les Français ont voté?
Cuộc đấu khẩu giữa Poutou với Fillon, Le Pen và giữa Dupont-Aignan với Fillon đã làm cho các ứng cử viên nhỏ khác bị mờ nhạt trong cuộc tranh luận. Ứng cử viên chủ trương Brexit, tức là rút nước Pháp ra khỏi Liên hiệp châu Âu, là ông François Asselineau đã lún sâu vào các giải thích quá kỹ thuật và viện dẫn hiến pháp quá nhiều. Ông Jacques Cheminade thì tiếp tục biểu lộ quan điểm phẫn nộ của mình với những lời đả kích giới tài chính. Trong lúc ông Jean Lassalle, người đại diện cho khu vực nông thôn, thì lại ấp a ấp úng, lời nói nhiều khi nghe không rõ. Dẫu sao thì phải nói là sự hiện diện của các ứng cử viên gọi là nhỏ trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp cũng là một dấu hiệu phản ánh tính chất dân chủ, điều mà nhiều quan sát viên quốc tế đã ghi nhận. Những phản biện của họ đã buộc các ứng viên lớn phải giải thích rõ hơn về cương lĩnh của mình. Về phần mình, các ứng viên nhỏ cũng nuôi hy vọng là nhờ có dịp lên tiếng tranh luận trước toàn thể nước Pháp, họ có thể nâng cao uy tín và lấy được phiếu của các ứng viên lớn. Một trong những mong đợi cụ thể của 6 ứng viên nhỏ là vượt được ngưỡng 5% phiếu bầu nhân vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống, cho phép họ được nhà nước bồi hoàn gần một nửa chi phí vận động tranh cử, vốn rất cao đối với khả năng của họ.
Để khép lại chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội Paris Hoa Lệ, Kinh Đô của Chuột Cống, tạp chí do Thùy Dương thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
Paris đang ở chặng nước rút trong cuộc đua đăng cai Thế vận hội Olympic 2024. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là Paris đón tiếp phái đoàn của Ủy ban Olympic Quốc tế tới thị sát. Ấy vậy mà, thành phố Paris lại đang đau đầu đối phó với vấn nạn chuột cống. Khẩu hiệu Made for Sharing, Venez Partager, hãy đến và chia sẻ, chắc chắn không dành cho chuột cống. Nước Pháp không muốn chia sẻ kinh đô ánh sáng với loài gặm nhấm này. Chính vì thế, từ vài tháng nay, chính quyền Paris, đứng đầu là thị trưởng Anne Hidalgo, đã tích cực triển khai cuộc chiến chống lại các vị khách bốn chân không mời mà đến. Nhiều tờ báo ở Pháp như Le Monde, Le Figaro, Libération, Le Parisien, L'Express, v.v. và các đài phát thanh như RFI, France Info đều cho đăng bài về cuộc xâm lược của chuột ở Paris hay cuộc tấn công của Paris chống giặc chuột, v.v.
Thậm chí, dịch chuột ở thành phố tình yêu còn được nhiều báo, đài quốc tế như BBC News, New York Times, The Guardian, The Telegraph đề cập tới. Tờ New York Times cho đăng một bài báo dài với tiêu đề Chuột tự do hoành hành ở Paris, lỗi của Liên hiệp châu Âu, và nhận định là Paris đang phải đối đầu với cuộc khủng hoảng về chuột tồi tệ nhất từ nhiều thập kỷ nay. Báo The Guardian của Anh Quốc thì mỉa mai. Tại Marais, khu phố sang trọng thanh lịch của Paris, chuột đông hơn người. Một tờ báo Anh khác, The Telegraph, thì nhận xét, Paris, kinh đô ánh sáng, nay đã trở thành kinh đô của chuột. Điều mỉa mai, theo báo The Telegraph, là cách đây gần một năm, Paris đã tổ chức hội thảo quốc tế, chiến lược quản lý chuột ở đô thị. Ấy vậy mà, giờ đây, ở Paris phồn hoa, nổi tiếng với các công trình kiến trúc lịch sử tráng lệ, chuột cống lại xuất hiện ở khắp mọi nơi, không chỉ tại các khu phố bình dân, mà cả ở các khu phố sang trọng, hay ở các công trình lớn của thành phố. Từ quảng trường tháp Saint-Jacques ở trung tâm Paris, thảm cỏ ở khu vườn Tuileries nổi tiếng, chân tháp Eiffel, Champs-Élysées vốn được vinh danh là đại lộ đẹp nhất thế giới, tới bờ sông Seine thơ mộng. Ông Pierre Fanguerot, chuyên gia về vệ sinh và an toàn, một trong số ít những chuyên gia độc lập chuyên đào tạo về quản lý chuột ở đô thị, tác giả cuốn sách Chuột và Người cho tuần báo L'Express biết là cứ có một người dân thì Paris lại có tới gần 2 con chuột. Hiện ở Paris có khoảng 6 triệu con chuột cống. Vậy, do đâu mà Paris lại trở thành một ổ chuột khổng lồ đến như vậy?
Theo anh Julien Langdon, trợ lý quận trưởng quận 4 Paris, thì đó là vì ba lý do. Paris mới trải qua giai đoạn ngập lụt cách đây vài tháng. Tại quận 4 đang có các hoạt động nạo vét hệ thống cống ngầm. Những tác động này khiến lũ chuột phải chạy lên mặt đất. Nhưng cũng phải nói tới ý thức của người dân, vấn đề vệ sinh không bảo đảm tại một số địa điểm trong thành phố Paris.
Ông Reynard Baudet, một chuyên gia về diệt chuột, giải thích là từ trước tới nay vẫn có rất nhiều chuột trong hệ thống cống thoát nước của Paris. Nhưng chính việc thi công xây mới hay sửa sang các công trình, nhà cửa khiến chuột phải rời hang và bò lên mặt đất tìm nơi trú ẩn mới, khiến số lượng chuột mà người dân nhìn thấy trên mặt đất nhiều hơn hẳn so với trước đây. Tuy nhiên, bác sĩ Georges Saline, giám đốc cơ quan sức khỏe môi trường Paris cho biết, thức ăn rơi thừa vương vãi tại các nơi công cộng và trong các thùng rác không đóng kín trên đường phố mới là nguyên nhân chủ yếu khiến chuột sinh sôi, nảy nở nhanh chóng. Thêm vào đó, nhiều người dân lại rắc thức ăn cho chuột, giống như cho chim bồ câu ăn vậy. Bác sĩ Georges Saline thậm chí đã gọi đây là một thú vui mới của nhiều người dân Paris. Ngoài ra, cũng phải kể tới việc nhiều siêu thị, cửa hàng kinh doanh thực phẩm và nhà hàng vứt lẫn lộn các loại rác thải với thức ăn, thực phẩm thừa vào cùng một thùng rác, nên thu hút rất nhiều chuột tới, đặc biệt là ở các khu vực có nhiều cống thoát nước.
Cũng theo Giám đốc Cơ quan Sức khỏe Môi trường Paris, chiến dịch diệt chuột của Paris phần nào giảm hiệu quả là do ảnh hưởng của một quy định mới của Liên hiệp châu Âu liên quan đến thuốc diệt chuột, chẳng hạn lệnh đặt thuốc diệt chuột ở cửa hàng tại các công viên.
Chuyên gia Pierre Fanguerot cho biết, để duy trì sự sống, chuột cần 3 yếu tố cơ bản là thức ăn, nước uống và hang ổ. Chỉ cần triệt tiêu được một trong 3 yếu tố này là có thể hạn chế được sự sinh sôi nảy nở của loài gặm nhấm này. Vì mỗi con chuột mỗi năm ăn hết khoảng 9kg thức ăn, nên theo chuyên gia Pierre Fanguerot, cũng giống như Giám đốc Cơ quan Sức khỏe Môi trường Paris và phát ngôn viên Christophe Marie của Quỹ Bảo vệ Động vật mang tên diễn viên danh tiếng Brigitte Bardot, để giải quyết tận gốc vấn nạn chuột thì điều thiết yếu là phải xử lý rác thải, đặc biệt là các loại thức ăn thừa để chặn nguồn thức ăn của chuột, khiến chúng không thể sinh sôi nhanh chóng. Và đặc biệt, việc dọn vệ sinh, thu gom rác thải phải được tiến hành vào buổi chiều tối, trước giờ chuột rời hang lên mặt đất tìm thức ăn. Hiện tại, ở Paris, thùng rác được các hộ gia đình, cửa hàng, siêu thị đẩy ra vỉa hè vào buổi tối. Nhưng nhân viên môi trường đô thị chỉ thu gom rác thải vào buổi sáng sớm hôm sau. Điều này có nghĩa là chuột vẫn có cả đêm để lùng sục thức ăn trong các thùng rác để trên vỉa hè, nhất là các thùng rác không được đậy nắp kín. Ngoài ra, ông Pierre Fanguerot cũng đưa ra 4 đề xuất. Thứ nhất là dùng các chất diệt chuột sinh học chỉ để diệt chuột cống gần khu vực buôn bán thực phẩm, nhà hàng, siêu thị. Thứ hai là đặt bẫy chuột cơ học không độc hại cho con người và các loài vật khác, luân phiên tại các công viên, vườn hoa. Và thứ ba là phun nước dọn rửa vỉa hè 2 lần một ngày, nhất là tại các khu vực có nhà hàng, siêu thị. và cuối cùng phải diệt chuột một tháng trước khi cải tạo hay xây mới các công trình để tránh chuột chạy lan sang các khu vực khác. Nhưng chuyên gia Pierre Van Kerkhove lưu ý rằng, điều quan trọng là điều chỉnh dân số chuột cống ở Paris, chứ không phải tìm cách tiêu diệt hoàn toàn loài vật này, bởi vì chuột cống không quá nguy hiểm như người ta vẫn lo sợ. Chúng ta vẫn đồn đại rằng, chuột cống có thể truyền nhiều bệnh cho con người, nhất là dịch hạch, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Chuyên gia Pierre Van Kerkhove nói,
nếu đúng chuột cống là vật chủ truyền bệnh dịch hạch thì con người đã chết hàng loạt kể từ khi có hệ thống cống. Chuột không truyền cho con người nhiều mầm bệnh hơn chó hay mèo, những loài vật nuôi yêu thích của người dân Paris. Bệnh duy nhất mà chuột có thể truyền cho con người là bệnh trùng xoắn móc câu, đó là căn bệnh truyền nhiễm qua nước tiểu của chuột, nhưng căn bệnh này rất hiếm gặp.
Viện Pasteur Paris cũng khẳng định bệnh trùng xoắn móc câu không dễ lây sang người, nên tỷ lệ người mắc bệnh hàng năm chỉ là 0,4 đến 0,5 người trên 100.000 dân. Thế nhưng, với nạn hoành hành của chuột cống, số người bị mắc bệnh đã tăng. Năm 2014-2015, trên toàn nước Pháp có hơn 600 ca bệnh trùng xoắn móc câu, tăng gấp đôi so với năm 2011. Những người có nhiều nguy cơ mắc bệnh nhất là công nhân làm việc trong hệ thống cống ngầm, thường xuyên phải tiếp xúc với chuột cống. Còn chính quyền Paris thì có quan điểm là chuột không chỉ gây ra các vấn đề về sức khỏe, mà còn gây mất mỹ quan đô thị và gây thiệt hại về kinh tế. Vì thế, thị trưởng Anne Hidalgo khi trả lời phỏng vấn của tuần báo Journal du Dimanche, báo ngày Chủ nhật, hồi đầu tháng 3 năm nay cho biết là thành phố đã thông qua một kế hoạch hành động trên quy mô rộng với 10 biện pháp mới nhằm làm sạch thành phố và diệt chuột, đặc biệt là bổ sung 1,5 triệu euro cho công tác diệt chuột. Thực ra, đây không phải là chiến dịch diệt chuột đầu tiên của thành phố Paris. Hàng năm, cứ vào mùa xuân, Sở Cảnh sát Paris lại phát động chiến dịch diệt chuột và nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh của người dân. Năm 2000, Sở Cảnh sát Paris đã thành lập một đơn vị gồm 6 cảnh sát, chuyên điều tra các nhà kho, tầng hầm, sân và khu vực để thùng rác bên trong các chung cư, cũng như hệ thống cống thoát nước để tìm và diệt loài gặm nhấm này. Nhưng, đúng như cô Laetitia, một người dân sống lâu năm ở Paris, chia sẻ.
Sur le coup, effectivement, il y a des périodes où on n'en voit plus du tout.
Có những đợt người ta không nhìn thấy chuột, chúng đã bị tiêu diệt hết, nhưng rồi sau đó một thời gian, chúng trở lại vì luôn có thức ăn cho chuột trên đường phố Paris. Nhiều người ngồi ăn trong các công viên, vườn hoa, ăn không hết, họ vứt lại. Thức ăn thừa này đã thu hút chuột tới.
Les gens mangent dans les squares ou sur la promenade et ils laissent malheureusement leur détritus qui attire les rats.
Thêm vào đó, chuột cũng là loài vật tinh khôn, không dễ dính bẫy. Anh Mathieu Coan, chuyên viên kỹ thuật diệt chuột cho biết.
Đây là loài sống sót tài tình nhất, một trong những loài vật thông minh nhất trên trái đất. Rất khó để bắt được chúng, nhưng với kỹ thuật ngày càng phát triển, chúng tôi sẽ làm được dần dần từng chút một.
Avec les techniques qui sont mises en place aujourd'hui, on y arrive petit à petit.
Hy vọng là với các biện pháp mới của Paris, với việc nâng cao ý thức cho người dân, kinh đô ánh sáng sẽ không còn là kinh thành của chuột cống nữa.
Thưa quý thính giả, tạp chí xã hội đã khép lại chương trình phát thanh của đài RFI ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Duterte hủy thăm đảo Thị Tứ ở Biển Đông sau khi bị Trung Quốc phản đối. Nhật Bản có kế hoạch điều tàu chiến tới bán đảo Triều Tiên để cùng tập trận với Hải quân Mỹ. Nga lần thứ 8 phủ quyết nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về Syria. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn có đồng thuận với Nga cho dù quan hệ song phương đang ở mức thấp nhất.
Radio France Internationale.
Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. RFI giới thiệu về Paris và các quán cà phê vỉa hè. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Thank you.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.